Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 22 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Sáng nay các phi đội trực thăng tiêm kích xuất phát từ sân bay Biên Hòa vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện trước thềm ngày diễu binh 30 tháng 4. Đây là lần thứ hai máy bay trực thăng thực hiện màn kéo cờ vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó là các đợt bay thực địa và gần nhất là lần bay kéo cờ vào sáng 18 tháng 4. Xuất phát sau phi đội trực thăng là các máy bay tiêm kích JAC-130 và Su-30MK2. Đối với đội hình tiêm kích ngoài bay theo đội hình thì còn thực hiện nhào lộn, khoan mây. Vào các ngày tổng duyệt và chính thức sẽ có thêm màn trình diễn bẫy nhiệt đẹp mắt. Sáng 22 tháng 4, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về vụ nghi án mạng xảy ra trên đường Hoàng Thị Loan, đoạn gần cầu vượt ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng. Theo ghi nhận, một đoạn đường này đang được công an phong tỏa, phân luồng xe đi hướng khác để tránh ùn tắc giao thông. Lực lượng công an, viện kiểm sát đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Người dân chứng kiến cho biết khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, có một ô tô biển số màu vàng dừng giữa đường Hoàng Thị Loan. Lúc này người đàn ông và phụ nữ to tiếng với nhau trên xe. Người phụ nữ sau đó bị rớt ra ngoài xe, trên người đầy thương tích và bất tỉnh. Khi ấy người đàn ông ngồi bên người phụ nữ. Một số người dân thấy vậy muốn vào ngăn cản nhưng người này đã lên xe đóng cửa. Tiếp đó có một tiếng nổ vang lên, rồi ngọn lửa nhanh chóng bốc cao. Những người xung quanh đã nhanh chóng mang bình chữa cháy đến dập lửa. Nhận tin báo, cơ quan chức năng cũng sớm có mặt tại hiện trường. Theo một nguồn tin, người phụ nữ và người đàn ông trên đã tử vong. Qua xác minh, người đàn ông tên T, 32 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, còn người phụ nữ tên Quy, 32 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hai người này có quan hệ yêu đương và nghi là đang có mâu thuẫn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Sáng 22 tháng 4, mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều đoạn video clip, hình ảnh về hai người là tài xế và phụ xe bị đánh nhập viện chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trên đường, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo trình bày của anh Lương Văn Thắng, tài xế nhà xe Nam Quỳnh Anh, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 21 tháng 4 trên quốc lộ 1A, xe khách do anh cầm lái. Khi chạy đến đoạn trước cổng một khu công nghiệp ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thì gặp một ô tô màu xanh chở công nhân vào khu công nghiệp. Cho rằng tài xế xe chở công nhân sử dụng điện thoại, mất tập trung nên lấn làn, suýt va chạm vào xe mình nên anh Thắng hạ kính nhắc nhở thì bị tài xế xe chở công nhân phản ứng. Sau đó, tài xế chiếc xe màu xanh ép xe khách vào khu vực cổng khu công nghiệp. Tại đây thêm một nhóm người từ xe màu đỏ khác chạy tới lao xuống, mang theo hung khí tấn công tài xế và phụ xe nhà xe Nam Quỳnh Anh. Hậu quả sau vụ ẩu đả, tài xế Thắng và phụ xe Chiến đều bị thương nặng, đang được theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện. Hiện lực lượng công an đang thu thập lời khai các bên liên quan, trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra. Sáng 22 tháng 4, ô tô chở khoảng 20 học sinh bị mất lái, lật trên quốc lộ 19B tại Bình Giáo, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, làm nhiều em bị thương. Thời điểm trên, ô tô 30 chỗ ngồi do tài xế Phan Đình Dư, 57 tuổi, trú xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, cầm lái chạy hướng Đức Cơ, Pleiku. Trên xe lúc này đang chở khoảng 20 em học sinh gồm cả cấp 2 và cấp 3. Khi đến đoạn đường trên, xe bị lật ngửa, rơi xuống ta luy âm sâu khoảng 5 mét. Hậu quả làm 3 học sinh bị thương ở đầu, 2 em bị thương ở tay, các em còn lại bị xây sát nhẹ. Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Sáng 22 tháng 4, gần 50 cảnh sát thuộc lực lượng hỗ trợ tư pháp Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội dẫn giải các bị cáo trong vụ quái xế chạy tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến phố rồi tông chết cô gái tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Chiều 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội công bố bản án, tuyên án 24 bị cáo trong vụ nhóm quái xế tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ. Theo chủ tọa phiên tòa, vụ án này là điển hình của hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt tù với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Việc đưa các bị cáo ra xét xử còn là lời cảnh tỉnh đối với các gia đình, bậc làm cha mẹ trong việc quản lý con em trong việc lái xe, tham gia giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật. Bản án nêu rõ các bị cáo Nhung và Khang là những người trực tiếp lái xe tông chết nạn nhân. Nguyễn Phương Anh có vai trò đồng phạm với Nhung. Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 2005 bị tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 8 năm 6 tháng tù. Nguyễn Tá Minh Khang sinh năm 2008 bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù. Nguyễn Phương Anh sinh 2005 bị xử phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng với bản án 28 tháng tù trong vụ án trước đó, do Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử, tòa buộc Phương Anh chấp hành 40 tháng tù. 21 bị cáo còn lại trong độ tuổi 16 đến 17 bị tuyên phạt mức án 5 đến 10 tháng tù. Trong số này, một số người bị tạm giam đã chấp hành xong hình phạt, được tòa tuyên trả tự do nếu không phạm tội nào khác. Hội đồng xét xử cho rằng bản án được tuyên ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh chung với những người có ý định phạm tội, ngăn ngừa vụ việc đau lòng như vụ án này gây ra. Gia đình các bị cáo cũng được nhận định có trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý con cái trong quá trình sinh hoạt, quan hệ bạn bè và sử dụng xe cộ. Ngày 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hát, 16 tuổi, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra, bị cáo T, cha ruột Hát, phạm tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ, thời gian tính từ ngày tuyên án. Theo cáo trạng, lúc 17 giờ 40 phút chiều ngày 16 tháng 12 năm 2024, em Hát lái xe máy trên 50 phân khối chở theo một người khác chạy trên đường huyện 18, hướng từ xã Đồng Sơn đi quốc lộ 50. Khi đến đoạn thuộc xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều. Hậu quả làm người phụ nữ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Gò Công Tây. Sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang và tử vong vào ngày 17 tháng 12. Hát cũng bị thương sau vụ tai nạn và điều trị tại trung tâm y tế huyện Gò Công Tây. Ông T biết rõ Hát không có giấy phép lái xe mô tô loại A1 nhưng vẫn giao xe cho Hát sử dụng đi học hàng ngày. Ông T biết rõ Hát không có giấy phép lái xe theo quy định và không đủ tuổi để lái xe 50 phân khối nhưng vẫn giao xe cho Hát sử dụng, gây ra hậu quả chết người. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình theo quy định của pháp luật. Sáng 22 tháng 4, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân hai cháu 6 và 8 tuổi tử vong sau bữa ăn tại nhà ông bà ngoại. Nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân cho biết, khoảng 23 giờ đêm 21 tháng 4, chính quyền xã nhận được thông tin tại gia đình ông D, bà T ở thôn 1 xã Thọ Thanh xảy ra vụ việc hai cháu nhỏ tử vong bất thường. Ông D và bà T là ông bà ngoại của hai nạn nhân. Gia đình cho biết, khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 4, hai cháu nhỏ, một trai, một gái là chị em ruột, có biểu hiện nôn mửa, lên cơn co giật, sùi bọt mép. Ngay sau đó, hai cháu được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu và chuyển lên tuyến tỉnh. Tuy nhiên, 22 giờ cùng ngày, cháu bé 6 tuổi tử vong. Đến 3 giờ sáng 22 tháng 4, cháu còn lại cũng không qua khỏi. Theo gia đình ông bà ngoại nạn nhân, chiều 21 tháng 4, hai cháu có ăn bánh ngọt do ông cậu, em bà ngoại, cho. Sau đó mỗi cháu ăn thêm một quả chuối. Đến tối, cháu bé 6 tuổi không ăn cơm, chị gái ăn một bát cơm, một bát canh thì xảy ra vụ việc. Sáng 22 tháng 4, ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, xác nhận vụ việc và cho biết do bố mẹ nạn nhân đi làm ăn ở Hải Phòng, nên hai cháu được ông bà ngoại chăm nuôi lâu nay. Ngày 22 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 4 nghi phạm thu tiền bảo kê của người dân kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực bãi biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa. Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Lê Ngọc Thái, 22 tuổi, Lê Trung Lượng, 19 tuổi, Lê Bá Vũ, 22 tuổi và Phan Văn Thành, 30 tuổi. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2 triệu đồng số tiền bảo kê mà các nghi phạm vừa thu được trước đó của người dân. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Lê Ngọc Thái, cầm đầu nhóm, nảy ra ý định thu tiền bảo kê của người dân từ nhiều nơi đến kinh doanh đồ uống, nước giải khát, vui chơi giải trí tại khu vực bãi biển Hải Tiến. Để thực hiện hành vi của mình, tối 19 tháng 4, Thái rủ Lượng, Thành, Vũ chia làm hai nhóm đi đe dọa, thu tiền bảo kê của người dân đến bán hàng tại bãi biển Hải Tiến với số tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một người với lý do sắp xếp vị trí và dọn dẹp vệ sinh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Sáng ngày 22 tháng 4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn trong ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đám cháy xảy ngay cạnh trường tiểu học Thăng Long gần chợ Hàng Gia. Vị trí xảy ra cháy là tầng tum của khách sạn cao 5 tầng. Nhận tin báo, tổ địa bàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hoàn Kiếm, và tổ địa bàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Ba Đình điều 4 xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa cứu nạn. Toàn bộ tuyến đường cũng được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa. Tới 10 giờ 50 phút các đơn vị cơ bản khống chế được ngọn lửa. Theo một số nhân chứng, do vụ cháy nằm sát trường tiểu học Thăng Long nên nhiều học sinh được nhà trường sơ tán để đảm bảo an toàn. Tới khoảng 12 giờ vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan công an đang làm việc với chủ khách sạn nêu trên để làm rõ nguyên nhân. Chiều 22 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện video một người phụ nữ cầm dao rạch nát tấm biển pano với nội dung chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong video, một người phụ nữ đội mũ, khoác áo, đeo khẩu trang, cầm theo dao cắt, rạch chính giữa tấm biển pano cổ động 50 năm ngày thống nhất đất nước. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 22 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết chính quyền đã nắm được thông tin và đã có những bước xử lý ban đầu. Vị này cho biết tấm pano trên vừa được dựng lên mấy ngày hôm nay để chào mừng ngày giải phóng đất nước. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã cho dỡ tấm pano trên xuống để sửa chữa, tránh gây phản cảm. Video trên sau khi đăng tải đã gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Clip sau khi đăng tải nhận được hàng ngàn bình luận lên án hành động trên của người phụ nữ. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!